Mai Dân Ngọc xin tái ngộ cùng các bạn học mít. Chương trình đọc truyện hôm nay, Dân Ngọc xin gửi đến cùng quý vị thính giả và các bạn tác phẩm của nhà văn Người thứ 8 mà mọi người rất quen thuộc, mang tựa đề Jack 28, Bí mật Hồng Kông. Trước khi vào truyện, Dân Ngọc xin được đọc qua vài lời chú thích quan trọng của nhà văn và nhà xuất bản. Lời nhà văn: như thường lệ, Người thứ 8 trân trọng nhắc lại với bạn đọc thân mến rằng, tuy dựa vào thực tế địa lý và thời sự, những nhân vật và tình tiết của cuốn tiểu thuyết Bí mật Hồng Kông chứa đựng chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng. Mục đích duy nhất của người viết là mua vui cho bạn đọc. Dạng nhất, nếu trong muôn một có sự gần gũi hoặc trùng hợp với sự việc xảy ra ngoài đời, đó chỉ là ngẫu nhiên, ngoài ý muốn và trách nhiệm của tác giả. Lời nhà xuất bản: Bí mật Hồng Kông là một trong những bộ truyện đầu tay của Người thứ 8. Tác phẩm này đã được tái bản nhiều lần. Tuy nhiên, đây là ấn bản mới, đầu tiên kể từ hơn 10 năm nay. Bây giờ, Dân Ngọc xin mời tất cả cùng theo dõi nội dung của truyện. Jack 28, Bí mật Hồng Kông, quyển thượng, chương 1. Ông già bí mật. Chiếc xe đang phóng nhanh, bị thắng gấp, bỗng đứng khựng. Bốn bánh như dán chặt xuống đường nhựa. Tài xế ló đầu ra ngoài cửa xe để nhận phương hướng. Tư bề vắng tanh, con đường từ thủ đô Mani tới thị trấn Risan duỗi thẳng trước mặt, lấp loáng dưới ánh trăng thượng tuần. Tài xế lặng lẽ lái xe vào dãy đường, nhìn quanh không thấy ai. Tài xế rút trong túi quỳ đèn băm nhỏ xíu như bút máy. Tia đèn xanh xanh chiếu xuống tấm bản đồ vẽ bằng mực đỏ. Trên miệng tài xế nở nụ cười bí mật. Và chiếc Corvette sơn trắng lại lao đầu về phía Mandalorian. Tới một nơi sáng đèn, tài xế dừng lại. Cách chỗ đậu xe không xa, nằm dài một biệt thự cổ. Từ trên ngọn đèn neon xanh biếc, phía ngoài nổi bật hai chữ Tender Trap, thì không còn ánh đèn nào nữa. Tài xế chắc lưỡi, xuống xe, gõ dài cộp cộp, tiến lại cổng sắt, đóng im ỉm. Trời không tối lắm, nên mọi người có thể nhìn rõ tài xế. Y là một người quá tuổi trung niên, tầm thước gầy gò, đôi mắt giấu sau cặp kính dâm to tướng. Bảy Diệu là một hộp đêm nổi tiếng gần Mani. Khách chơi thường là thanh niên tóc dài láng mượt, mặc áo chim cò, dẫn dài ý đại lợi nhõng quắc. Và có lẽ đây là lần đầu cô chủ có suối tóc bạch kim và bộ mực nguyên tử từ châu Úc, tới được hân hạnh bắt tay một ông khách già. Thoáng nhìn, nhà quan sát tinh ý sẽ đoán ra ông già không phải người phi lược tân. Dạo nóng nực này, người phi chỉ mặc áo có sơ mi ngắn tay sặc sỡ bỏ ngoài quần, hoặc trịnh trọng hơn là áo bằng tơ dừa mỏng dính. Thế mà ông già lại bó mình trong bộ âu phục màu xám. Thật khó biết nổi ông già bao nhiêu tuổi. Kể cả người quen ông từ lâu cũng không đoán được ông 45, 50 hay gần 60 nữa. Đến cổng, ông già móc điếu xì gà to tướng, đoạn châm hút phì phèo. Bộ áo mai quá chật, làm ông dướng ở nách. Nếu là ban ngày, người ta sẽ nhận ra nhiều chỗ giải sờn và tuột chỉ, chứng tỏ bộ cơm lê được mai từ nhiều năm trước và được giặt nhiều đến nỗi nền giải đã bập phến và co rúm. Một người cảnh binh đeo súng cất tiếng hỏi. Ông già bí mật đã quen với cảnh binh tư nên đáp lại bằng nụ cười thân mật. Ở Mani, đi tới đâu cũng thấy cảnh binh, như đây là cảnh binh tư do các công ty gác cửa cung cấp. Họ cũng có quyền đeo súng và bắn súng như cảnh binh thật thụ. Súng lục ở Mani không phải là vật hiếm, nên không cần là cảnh binh cũng có thể mua sắm dễ dàng. Ông già rít một hơi xì gà Havana thơm phức, trong trí liên tưởng đến những con thuyền chở đầy súng lậu bơi vào Ilo Ilo hoặc Mindanao ở phía nam Phi Lực Tân, nơi đứa trẻ lên 10 cũng biết dùng súng. Nông dân thất học biết đánh cá bằng cốt mìn và lựu đạn. Cửa sắt hở mé. Hộp đêm bảy diệu chìm dưới vùng sáng le lói từ trong hắt ra, lẫn tiếng nhạc kích động và dâm đảng. Lại một cánh cửa nữa, người đứng chờ khách. Ở ngưỡng cửa là một thiếu phụ trẻ măng, da trắng như trứng gà bóc, nói tiếng Anh thánh thoát và có tấm thân quyến rũ. Ông già nghe nói về cô chủ của hộp đêm bảy diệu đã lâu, nay mới có dịp nắm ấp bàn tay xinh xẻo và mát rượi. Nàng thoáng vẻ ngạc nhiên khi thấy khách là một ông già đạo mạo, tròn ngũ tuần. Song sự sửng sốt ấy tắt ngay và nụ cười đổ quán siêu đình nở bừng trên cặp môi tô son đỏ chót. Vũ trường tối om, ngoài mấy ngọn đèn nhỏ lả lướt trên tường, ở bục âm nhạc và sau quầy rượu, không còn chút ánh sáng nào nữa, khiến ông già có cảm tưởng lạc xuống địa ngục. Ngay khi ấy, ban nhạc chơi một bản giật cân. Ông già chọn cái bàn nhỏ khuất gốc. Đối diện ông là ban nhạc áo đỏ, quần đen, sử dụng toàn nhạc khí ồn ào như trống, kèn, saxo và não bạc. Phía tay mặt, dựa lưng vào tường là quầy rượu sơn màu xám nhạt. Tủ khách đứng ngồi lố ngấu. Cặp mắt cận thị của ông già chú ý tới bức tượng trắng muốt bằng thạch cao kê sát tường. Phía sau quầy rượu bằng kẽm. Kẻ sáng tạo phải là tay sành sắc đẹp, nhất là sắc đẹp khỏa thân. Vì nếu không quan sát trăm lần, ngàn lần, dị tất đã khám phá được những nét răng đặc biệt trên bộ ngực và bờ mông đều đặn. Cũng như ông già, những khách mới vào đều dán mắt vào bức tượng thiếu phụ trần truồng. Ông già thè lưỡi, dường như muốn liếm nước bọt, bắt đầu khô trong miệng. Hoa hậu sắc đẹp thế giới cũng có những đường cong tóe lửa đến như thiếu phụ, làm mẫu này là cùng. Mãi ngắm kỳ công điêu khắc, ông già không nghe thấy tiếng cô gái chiêu đãi viên kiều diễm rót nhỏ vào tai. Nàng nhắc to, ông già mới giật mình quay lại. Bộ mặt chàng trát phấn trắng xóa như ả đầu Giza ở Nhật. Mắt nàng long lanh sau làn mi giả và nét chì đen xanh đã tạo cho nàng một vẻ đẹp giả tạo nhưng đều khiêu gợi. Nếu còn ở tuổi thanh niên, chưa lê gót chân đi khắp thế giới, chắc ông già đã la lên một tiếng hoặc ít ra cũng suýt xoa trầm trồ. Vì các cô chiêu đãi diên ở Bảy Diệu khác hẳn mọi nơi, trên mình trừ khuôn mặt trắng bệch, bộ phận nào cũng đen, áo đen, quần đen, áo quần được may bằng von đen, mỏng hơn giấy bóng. Với thứ von mỏng này, trách nào chủ nhân chẳng tắt hết đèn, vì nếu để sáng thì tượng đá cũng phải nhổm dậy, dường như chưa đủ hấp dẫn. Chiêu đãi diên còn mặc quần chẳng ống, gọi là quần jean, e không đúng, vì nó được may dính da. Ông già có cảm tưởng là những thiếu phụ hầu bàn này không bao giờ dám ngồi xuống hoặc bước mạnh vì sợ đường chỉ mai đứt tuột. Nàng hỏi giọng êm như tiếng chào ái tình ở các khách sạn thượng lưu, Ba Xê, thị trấn Thanh Lâu, Mani. Thưa, anh dùng gì? Thái dương ông già nóng rang. Sau mấy chục năm lăn lộn trong nghề, đây là lần đầu tiên ông bị gọi bằng anh. Nhưng ông không giận, trái lại còn vui hơn nữa. Whisky, nguyên chất, cho thêm cục đá. Lẽ ra, ông già gọi 7-Up. Loại giải khát này rất thịnh hành ở Phi Lực Tân vì nó có mùi thơm mát của trái chanh tươi. Ông cần uống nước chanh, vì lát nữa và trong suốt đêm nay, ông còn nhiều việc quan trọng phải làm. Nhưng ông không muốn chủ nhân hộp đêm ngờ vực. Đã vào tổ quỷ sang trọng này, ai cũng phải uống whisky. Rượu mạnh đã biến thành giấy thông hành cho kẻ ăn chơi trên toàn thế giới. Ly rượu bưng tới, cô bồi bàn còn nhẫn nha bên cạnh ông già. Ông đặt tờ bạc 2 peso trên cái đĩa trống, ra hiệu cho thiếu phụ cầm lấy. Thiếu phụ ngoẻn cười, tay cặp tờ bạc, gặp tư lại, đút nhanh vào trong áo lót. Ông già đinh ninh, nàng nhận tiền thưởng xong, sẽ đi chỗ khác. Cho bùa bo là thói quen bực mình ở Mani. Ông già bâng khuâng nghĩ tới Đông Kinh, giản dị như Nhật mà hơn, vì ở đây bồi bàn không nài kéo bột bo của khách. Nhưng thiếu phụ vẫn rà rà một bên, với nụ cười mỗi lúc một thêm đầm thắm. Dưới ánh sáng mờ mờ, ông già thoáng thấy hàm răng trắng bóng như tạc trong ngà voi. Rồi thiếu phụ sát dần vào người ông già. Nàng cố tình gây ra sự cọ sát thèm muốn trong khi hơi thở rồn rập của nàng phả mạnh vào mũi ông già. Thiếu phụ chờ một lát, dường như chờ men rượu và men tình ngấm đều mới thỏa thẻ. Đêm nay em về sớm, đúng 1:30 em về. Anh muốn đi hóng mát với em không? Ông già phải bụm miệng mới khỏi bật cười. Dầu sao ông cũng đã quá cái tuổi hóng mát nửa đêm với đàn bà lạ. Kể cả khi ông thích thì tình thế cũng không cho phép. Việc ông sắp làm đêm nay có tầm quan trọng khác thường. Khả dĩ định đoạt sự tồn vong của một quốc gia, một lục địa. Bằng chứng là ông phải đích thân làm. Ông phải đích thân tới hộp đêm Bảy Diệu. Ông già nắm tay thiếu phụ. 1:30 hả? Được rồi, anh xin y hẹn. Cô hầu bàn khom lưng, chìa má cho ông già. Đoạn nàng rúng rẩy bưng cái khai thiết vào trong. Trên bục, một điệu nhạc dâm dật nữa nổi lên. Một thiếu phụ lẳng mình trong chiếc áo lụa đỏ màu máu tiếng tới mái ghi âm. Cử tọa vỗ tay rầm rầm. Ông già vỗ tay theo. Căn cứ vào tràng pháo tay nồng hậu, ông già đón nàng là ca sĩ hữu danh. Cho dẫu nàng kém tài, nàng vẫn được cổ võ không kém, vì không người đàn ông nào biết thưởng thức sắc đẹp trên cõi đất lại không biết vỗ tay khen ngợi thân hình cân đối và phòng nhựa của nàng. Giọng hát của nàng êm êm và trầm trầm. Tim ông già đau nhói. Ở tuổi gần đất xa trời như ông thì đau nhói nơi tim là thường. Nhưng cảm giác đau nhói này lại do một nguyên nhân khác mà ra. Vì nàng vừa hát bài trở về Sorrento đúng hệt với giọng ca của nữ ca sĩ gốc Ý Connie. Toàn vũ trường đắm chìm trong im lặng. Những cặp trai gái ngồi quấn lấy nhau, miệng há hốc, như muốn uống trọn những lời êm dịu và mê mẩn của bản tình ca Ý Đại Lợi. Trở về Serenato, bài hát gợi lại cảnh trời nước xanh ngắt, một màu, trong đó những cặp tình nhân trẻ ghé môi kể chuyện yêu nhau. Sorrento là một trong những vùng đất đẹp nhất thế giới, phong cảnh kỳ diệu, đến nỗi nhiều người còn muốn an giấc ngàn thu ở Sorrento. Ông già cũng im lặng như mọi người, nhưng sự im lặng của ông lại pha lẫn cảm giác chờ đợi ghê gớm. Trong đời, ông đã nghe nhiều lần giọng hát ấm áp và truyền cảm của Connie, nữ ca sĩ nổi tiếng từ thuở lên ba với chiếc phong cầm, nhưng chưa bao giờ giọng hát ấy lại thấm sâu vào lòng ông như đêm nay. Sau bao năm ngồi suy nghĩ trong phòng giấy, bên đống hồ sơ ám bụi cao ngất và nghẹt thở, đây là lần đầu ông quay lại cuộc đời hoạt động nửa nghiêng. Tuy đã luống tuổi, đường gân cứng lại, lòng ông vẫn rộn ràng xúc cảm đặc biệt của người gián điệp trước giờ đùa giỡn và vật lộn với thần chết. Cái bích bằng gỗ đánh xi bóng như gương đã đầy ắp trai gái. Họ ôm ghì với nhau, vừa nhảy vừa hôn, đôi khi lại có cử chỉ quá thân mật. Thân mật đến sổ sàng khiến người đứng đắn phải quay mặt ra chỗ khác. Tuy nhiên, giả cách của hộp đêm bảy diệu đã quen với lối phô diễn tình ái sổ sàng nên không ai tỏ vẻ khó chịu. Điếu xì gà trên môi đã cháy hết. Ông già đánh diêm, châm tiếp điếu khác. Từ tối đến giờ, ông đã hút không biết là điếu thứ mấy nữa. Giọng thiếu phụ ngân rền như tiếng than ai oán. Nàng đã hát tới câu cuối cùng. Nàng cúi đầu chào cử tọa. Một tràng pháo tay lại nổ rang. Đèn vũ trường đột nhiên tắt cắm. Ban nhạc cất lên điệu twist cuồng loạn. Ông già nhìn đồng hồ tay. 12 giờ khuya. Giờ trình diễn trò lạ bắt đầu. Đêm cuối tuần ở Mani. Du khách đi chơi suốt sáng cũng chưa xem hết trò lạ. Sang trọng thì đến Nautilus. Hộp đêm thần tiên gắn mái lạnh tối tân. Bên trong luôn luôn tối om. Ở đó chỉ thấy toàn là đàn bà đẹp. Đàn bà mặc đồ thật mỏng, thông thạo, mánh khóe, gợi tình. Muốn ngủ một đêm, khoái lạc thì xuống thị trấn Ba Sê, tha hồ chọn lựa. Muốn thưởng thức thoát y vũ thì ghé ở các rạp chiếu bóng bình dân. Còn nếu ít tiền mà muốn tận hưởng thì chịu khó ra khỏi địa phận Mani đến Risan, trèo cầu thang gỗ ọc ẹp và xoáy ốc của hộp đêm Safari để được khiêu vũ thâu đêm theo nhịp đàn mang dại, và nhất là được chứng kiến những màn thoát y trắng trợn nhất thế giới. Trắng trợn vì đèn sáng trưng như ban ngày, khách ngồi dây sàn gỗ nhỏ, trên đó múa nhảy những cô gái hoàn toàn khỏa thân. Dải đèn trên đỉnh Bis được bật lên, sáng rực một góc vũ trường. Một thiếu phụ, trẻ da trắng xanh, mặc áo tắm màu đen óng ánh, kim tuyến, ra trình diễn trước cử tọa. Ông già không bỏ sót cử chỉ nào của nàng. Thiếu phụ trạc 25 tuổi, thân thể cân đối, bụng thót, mỏng dưới bộ ngực nhỏ tròn. Tóc nàng xõa quá dài, màu đen của tóc và áo mayo tương phản với màu trắng của tay chân mẫm mỉm. Thiếu phụ ngước nhìn khán giả, kèm theo nụ cười. Nàng không đẹp lắm, nhưng dư sức mê hoặc mọi người đàn ông khó tính. Chồng nàng đứng cạnh to, cao vẻ mặt nham hiểm. Một miếng dạ tròn che nửa mặt, dường như che giấu con mắt bị hư. Cặp vợ chồng này kiên biểu diễn nuốt lửa và đóng đinh vào mũi. Nancy là tên người vợ. Không ai rõ tên người chồng. Cùng vợ, hắn lê gót khắp châu Á với tài biểu diễn kỳ lạ và đến đâu cũng chinh phục được cảm tình và ngưỡng mộ của dạ khách. Hai người phụ lễ mễ bưng ra cái quả lò lửa cháy rần rần. Nancy thản nhiên lấy một cái que sắt bọc bông và tẩm essence ở đầu, châm lửa rồi đút vào miệng. Cử tọa đang xì xào bỗng nín lặng. Người ta nghe rõ tiếng bông cháy xèo xèo, hơi nóng lẫn mồ hôi nhễ nhại trên mặt Nancy. Miếng bông đầy lửa bỏ vào miệng thiếu phụ lại tắt ngấm như gặp nước. Nancy tiếp tục nuốt lửa hàng chục lần, đến khi chai xăng cạn non nữa mới chuyển sang trò khác. Chồng nàng đưa ra hai cây đinh dài và nhỏ. Nancy cầm lấy, ốm thử vào mặt. Loại đinh sắt này, nếu đem đóng vào, mặt sẽ xuyên thấu ốc. Nancy ngửa mặt, cắm một cái đinh vào lỗ mũi, nắm chặt cái búa trong tay, nàng đóng xuống cây đinh, đóng xuống từ từ nhưng chắc nịch, mỗi lúc một mảnh. Nancy đóng cây đinh thứ hai vào lỗ mũi trái. Trong chốc lát, cây đinh ngập lúc, tiếng pháo tay vang rần. Ông già uống một hớp whisky. Ông không cho sự biểu diễn của Nancy là phi thường. Trong đời Hồ Hải, ông đã mục kích nhiều cuộc biểu diễn còn rùng rợn hơn thế nữa. Chỉ còn một trò nữa là hết. Một thùng sắt được khiêng tới, đặt ngay ngắn trên chiếc ghế đẩu. Người chồng truyền điện vào vỏ thùng. Điện thế mạnh đến nỗi chỉ dí nhẹ miếng bông tẩm xăng, nó đã bắt cháy như cây đuốc. Nhưng Nancy đã ung dung ngồi lên trên mặt thùng. Nàng hơi nhăn mặt khi chồng nàng nối chập hai đầu dây. Xoẹt một tiếng. Miếng bông vừa kề vào ngón tay cái của nàng đã cháy phừng phừng. Mọi người nín thở trong sự phập phồng. Nancy thản nhiên như không. Nàng không hề bị phỏng. Nàng mỉm cười, rồi đèn dục tắt như cũ. Nancy khoác tay chồng, trèo lên cầu thang xi măng ở góc vũ trường. Theo tấm quả đầu cất trong túi, ông già biết vợ chồng Nancy lên lau rửa mặt cho hết phấn son, rồi thay quần áo xuống đường bằng lối sau, một cầu thang ăn khuất trong tường, đổ xuống con đường tối om. Ông già mân mê cái bật lửa bằng vàng trong tay trước khi bỏ vào túi trong. Ông lấy làm khoan khoái vì đã chụp được Nancy khi nàng nhăn mặt trên nắp thùng sắt truyền điện. Thiếu phụ hầu bàn hồi nãy đã trực sẵn một bên. Nàng nhắc lại lời hẹn. Chưa tới giờ anh ơi, anh không chờ em ư? Ông già tủm tỉm. Không, anh đi ra ngoài một lát cho khỏe. Trong này nhiều khói thuốc lá lắm. Lát nữa, trước 1:30, anh sẽ trở lại đón em. Ông già cố tình quên bẵng vũ trường được gắn máy điều hòa khí hậu. Và như mọi hộp đêm khác ở Mani, đủ sức xua đuổi khói thuốc trong phòng. Song cô gái hầu bàn không để ý đến lối chống chế của ông già. Khí lạnh bên ngoài làm ông già nhức đầu. Từ bao năm nay, đêm nào ông cũng thức đêm, đôi khi suốt sáng. Nhưng ông không quen thức đêm trong vũ trường, nên mới ngồi một lát, ông đã bị nghẹt mũi và choáng váng. Ông đút tay vào túi quần, rồi rảo bước ra đường lớn. Khẩu súng bán đạn cyanure, nhỏ bằng gói thuốc lá, nằm gọn trong lòng bàn tay. Chỉ bấm nhẹ là nhả đạn. Bì đạn chứa 50 viên bằng nửa hộp gạo. Một khi bắn vào người thì trúng bộ phận cũng chết. Chỉ cần bấm nút dưới nòng, đếm nhẩm từ 1 đến 5. Đếm tới 5 là nạn nhân sùi bọt mép, mắt trợn trừng, tim ngừng đập. Dầu mổ lồng ngực, lấy tim ra, xoa nắng theo phương pháp hồi sinh khoa học cũng không cứu nổi. Liệu phải dùng những viên đạn giết người chớp nhoáng hay không? Điều này ông già chưa biết. Dầu sao ông cũng phải giữ mình. Ông không còn cái dẻo dai và nhanh nhẹn của thời 30 đệ tứ đẳng quyền đen nhu đạo, vô địch quyền anh, kim đệ nhất xạ thủ. Giờ đây tuổi tác đè nặng trên đôi vai gầy, ông không thể dùng loại súng thông thường nặng nề và ít kiến hiệu. Ông già tiến nhanh lại chiếc Corvette. Loại xe Mỹ này chỉ là món đồ chơi bé bỏng trong một thị trấn đầy ứ xe hơi đồ sộ dài ngoằng. Nhưng động cơ tí hon của nó lại chứa nhốt những mã lực kinh khủng. Khi được tung ra, không thua chiếc Cadillac vĩ đại 8 mái hoặc chiếc Rolls Royce quay về uống trên 40 lít xăng 100 cây số. Với chiếc Corvette được chế tạo riêng, ông già khỏi lo bị kẻ thù cho ăn bụi. Vừa ngồi vào xe, chưa kịp nắm vô lăng, ông già nhận thấy một bóng người khả nghi thấp thoáng bên kia đường. Vợ chồng Nancy từ bóng tối giúp ra. Trên chiếc xe đua Corvette mới tinh hảo, Nancy cầm lấy, người chồng dựa vào vai nàng. Chiếc xe đua thon thấp dòng lên đường lớn, sửa soạn chạy về trung tâm Mani. Sát phía sau, một chiếc xe hơi khác nổ máy nhẹ nhàng. Ông già cười ra vẻ đắc ý. Ông đoán không sai, trong thái độ khoan thai của vợ chồng Nancy, Ông biết ngay kẻ theo sau là đồng bọn. Cặp mắt sáng quắc có thể xuyên thủng màn đêm của cô gái nuốt lửa, không thể không nhìn thấy bóng người cao cao lởn vởn trên bãi cỏ bát ngát đối diện với hộp đêm bảy diệu. Chiếc covert dài lẳng lao qua mặt ông già, mùi nước hoa đắt tiền của Nancy phả vào mũi ông già nghiêm nghị. Dầu đã lâu không hò hẹn với phụ nữ đẹp sức nước hoa quyến rũ, ông già cũng nhận được mùi thơm độc nhất vô nhị này. Đó là mùi Oregon, nước hoa dành riêng cho phái yếu sành điệu của hãng Coty, phát minh trên thị trường mỹ phẩm từ đầu thế kỷ, từ khi ông già còn là cậu bé hiền lành và ngây ngô, thường bị chúng bạn tinh quái bắt nạt ở sân trường tiểu học. Tuy xe hơi phóng nhanh, ông già vẫn kịp nhìn thấy Nancy ngồi trước dơ lăng màu trắng, tóc xõa tung bay trước gió. Chiếc xe chạy phía sau là một chiếc Mercedes kiểu đua 300 SL, một báu vật cơ khí trên dưới 10.000 đô la của giới tỷ phú. Ông già nhếch nụ cười khinh miệt, trong mặt bắt đầu hình dong. Thoáng nhìn chiếc 300 SL, người ta đã biết chủ nhân của nó là kẻ có nhiều tiền. Trên thế giới, hai hạng người có nhiều tiền: buôn chợ đen hoặc nhân viên gián điệp. Ông già biết rõ kẻ theo sau Nancy không phải là tay tổ chợ đen. Vậy hắn là gián điệp. Gián điệp cho tổ chức, cho cường quốc nào? Ông già ấn nút ga xăng, chiếc Corvette ngoan ngoãn rùng mình trước khi dùng lên phía trước. Bốn bánh cao su bốc cao khỏi mặt đất trong tiếng gió dù dù. Con đường từ hộp đêm bảy diệu về trung tâm thành phố chìm trong sương dày đặc. Phía sau pháo bồng vừa được đốt lên kêu ầm ầm. Muôn ngàn đám lửa ngũ sắc tỏa cao trong khoảng không bao la. Ông già sực nhớ, đêm nay người ta đua nhau đốt pháo bồng vì là đêm Valentine. Hồi chiều khi rời khách sạn, ông già chú ý tới nhiều bầy thiếu nữ phấn son lòe loẹt nắm tay nhau ca hát vui vẻ ngoài đường. Hỏi tài xế taxi, ông mới biết những cô gái dậy thì này đi dự hội Valentine. Valentine là dạ hội ái tình. Theo phong tục, trong dạ hội ái tình hàng năm, các thiếu nữ phi được tự do ca hát, nhảy múa và nhất là tự do chọn bạn lòng. Lòng ông già rộn lên một cảm giác khó tả. Ông đã quá tuổi yêu đương từ lâu, song mỗi khi chứng kiến cảnh sống vui vẻ, hồn nhiên của lứa đôi, ông lại xao xuyến lạ thường. Từng cặp trai gái tung tăng bên nhau dọc bờ biển Mani thúc giục ông nhà nhớ lại cuộc sống ảm đạm thường ngày của ông. Ông bỗng nhớ lại là đã quá vợ gần một phần tư thế kỷ. Vợ ông từ trần nơi đồng đất, xứ người, một đêm có tiếng pháo bông nổ ròn như đêm nay. Ông không có đủ thời giờ giúp mắt vợ, dầu chỉ cần một phút đồng hồ ngắn ngủi. Vợ ông ngã ngồi trên đất, bàn tay ôm ngực, cố ngăn dòng máu đỏ lòm tuôn trào. Nàng trúng đạn vào ngực, trọng thương. Song ông không có cách nào tiếp cứu, vì địch ở tứ phía tiếp tục nã súng chát chúa. Đêm ấy, thủ đô Ba Lê bừng sống trong cuộc hoa đăng rực rỡ, thiên hạ đổ sâu ra đường. Phố xá quá ồn ào nên không ai nghe tiếng những loạt đạn bắn như tưới vào căn phòng khách sạn chật chội của cặp vợ chồng trẻ. Chồng làm nghề phóng viên báo chí ở Đồng. Vợ là gia nhân tóc vàng, đôi mắt xanh biếc như mặt nước ngoài khơi. Sorrento thần tiên. Maria, tên bà là Maria, bà là người Ý, quê hương của những mối tình thơ mộng. Thuở ấy, ông đổi lớp thông tính viên báo chí để hoạt động do thám, và bà là cộng sự viên trách lực. Trong một cuộc thanh toán đẫm máu với mật vụ Soviet MVD, ông trở thành quá bùa. Và từ đấy đến bây giờ, dò dỏ một mình, ông dấn thân vào cuộc đời bảy nổi ba chìm của một yếu nhân gián điệp quốc tế. Ông già khẽ thốt ra tiếng thở dài. Nửa giờ trước, trong hộp đêm, nàng ca sĩ đã ru hồn cử tọa bằng bài hát tình ý đại lợi, trở về Sorrento. Maria chốn rào, cắt rấm tại một làng hẻo lánh và êm đềm gần bờ biển Sorrento. Maria lìa trần đã hơn 20 năm. Chàng điệp viên trẻ tuổi, sinh trai ngày nào, đã còng lưng đầu bạc quá nữa, đôi mắt cận thị tột độ. Vì ngài cũng như đêm dí mũi vào, đóng hồ sơ đầy chữ li ti. Bất giác, mắt ông già ướt nhèm. Giật mình, ông vội lắc đầu thật mạnh, xua đuổi những ý nghĩ mềm yếu vừa sống lại trong lòng. Thật vậy, ông không ngờ khung cảnh thi vị của đêm hè ở Mandalorian đã bắt ông hồi tưởng lại thời thanh xuân rạo rực. Con đường thẳng tắp trước mũi xe sáng rực, ông già đang quay lại trung tâm thị trấn Mani. Chiếc 300 SL sang trọng dẫn nuốt đường với tốc độ khủng khiếp trên 100 cây số giờ. Tuy lâu ngày lái xe mà gân cốt ông già vẫn còn cứng, có thể dược trăm nhẹ nhàng và bình thản như thanh niên. Ông già liếc nhìn bản táp lô ngập tràn ánh sáng xanh mát. Nếu là người khác thì đã rợn tóc gái. Cây kim đỏ vừa chấm con số 100. 100 đây là 100 dặm Anh, nghĩa là 160 cây số một giờ. Giống lo xa, ông đã lấy chiếc Corvette gắn hai bình xăng đặc biệt. Lo xa là đúng, nếu không ông đã bị bỏ rơi lủi thủi trên con đường nhựa hiu quạnh. Nhờ ánh điện bên đường, ông già có thể bám sát chiếc 300 SL không mấy vất vả. Ông tắt pha nên không sợ xe trước nhận diện. Giả lại, ông không tin đối phương biết ông đi theo. Địch thường e ngại những thanh niên dạm dở, đời nào lại ngờ vực ông già lù khụ và ốm o. Gió ngoài vịnh Mani thổi quạt phần phật, điếu xì gà thân thiết đã cháy tới mẫu cuối cùng. Ông không muốn châm điếu khác vì cảm thấy thời khắc quan trọng đã đến. Qua con đường rộng bát ngát chạy dọc bờ biển mát rượi, ông già hướng theo hai ngọn đèn hậu vàng chó của chiếc 300 SL lộng lẫy, lái vào đường Fora, một con đường nhỏ hẹp. Ở góc đường, sừng sững một tòa lâu đài là đại khách sạn Filipina. Ông già như biết, Nancy và kẻ lái 300 SL rượt theo nàng ngừng xuống ở đâu. Vợ chồng thiếu phụ nuốt lửa hiện ngụ trong khách sạn này. Nếu Nancy có tài quan sát như mọi tay gián điệp thượng nặng, nàng sẽ biết ông già cũng lấy phòng trong khách sạn Filipina như vợ chồng nàng. Và cũng như vợ chồng nàng, ông già đã thuê một căn phòng xinh xắn ở lầu nhất trong tòa nhà phụ. Filipina là một trong các khách sạn tối tân nhất Phi Lực Tân và Diễn Đông. Đó là một khu building gồm hai phần. Phần chính ngoảnh ra đường Fora, phần phụ đối diện bãi biển lộng gió. 6 tầng lầu cao ngất của đại lữ quán đều được điều hòa khí hậu. Chính giữa là hồ tắm dương dứt tráng lệ. Giờ nào cũng có phụ nữ trưng diện áo tắm thật sát, ưỡn ẹo uống nước ngọt trên bờ hoặc dùng dãy trong làn nước xanh dịu. Ông già đậu xe trước cửa tiệm ăn Sen Vàng. Một bọn thiếu niên từ trong bóng tối túa ra. Một đứa chìa mời trước mặt ông già một gói thuốc lá Mỹ. Ngày cũng như đêm, trước cửa các khách sạn luôn luôn túc trực bọn thiếu niên chuyên bán thuốc lá lậu thuế. Cùng với thuốc lá, chúng còn bán nhiều món cần thiết đặc biệt khác. Ông già xua tay, không mua. Một đứa khác nắm lấy tay ông, giọng láo lĩnh. Người Tây bằng nhà nhé, ông có bằng lòng không? Ông già lắc đầu, nó ôm cứng lấy ông. Chính hiệu Tây Ban Nha, 100 peso thôi. Nghe nó giới thiệu món hàng của thần Bạch Mi, ông già sửng sốt, trố mắt cận thị. Nó trạc 14-15 tuổi, mặc sơ mi ngắn tay, sặc sỡ, quần cao bồi đen xì, bó mông. Loại thiếu niên cặn bã này, bất cứ du khách nào cũng gặp khi ghé Mani, vừa bán thuốc lá, vừa dẫn mối cho khách hành lạc. Chúng còn kim nghề ăn cắp xe hơi và giật sách tay đàn bà. Mới chập tối, chúng đã dám ăn cướp ngay trước Manila Hotel, khách sạn sang trọng và đứng đắn nhất thủ đô Mani. Người ta đã gọi chúng là bọn chó sói Mani. Đứa bé lại nhảy sau lưng ông già. 100, ông không chịu ư? Bớt cho ông 80 đấy. Ông già phì cười, nói đùa. 80, đắt lắm. Đứa bé hạ giá liền. Vâng, lần đầu, cháu xin tính ông 60. Nhưng đúng 60, không thể bớt centavos nào nữa. Thoạt nghe, nhiều người dễ lầm là một cuộc mua bán đứng đắn. Sự thật là cuộc trả giá hành lạc. Gã thiếu niên vừa mời ông già thưởng thức một món quà quý của thị trấn Mani ban đêm. Những cô gái bán tình, lai, Tây Ban Nha, mũi lỏ, da trắng xanh, điệu mông rúng rẩy như ngoái mâm bồ. Mãi dâm ở Mani dường như được hoạt động công khai trong thời gian lưu tại Philippines. Ông già đã được hân hạnh bồi phòng mở cửa nhiều lần và lần nào cũng nghe được cái đề nghị cũ rích nhưng mới mẻ. 60, ông bằng lòng nhé, nàng sẽ đến phòng ông ngay. Ông già lại lắc đầu. Tên thiếu niên phóng theo một đề nghị tuyệt vọng. Chắc chắn là ông sẽ bằng lòng. Trong trường hợp ông không ưng ý, ông chỉ cần cho cô ta 2 peso về xe thôi. Một ý nghĩ thoáng qua óc. Ông già nắm vai thiếu niên. Sao em biết tôi ở đây? Đứa bé cười toe toét. Ồ, nghề của cháu mà, cháu còn biết rõ số phòng của ông nữa kia. Ông ở phòng A14.